Phật dạy bảo chúng ta tu hành. Tu hành ý nghĩa của hai chữ này phải làm cho rõ ràng. Tu là tu chính, hành là hành vi. Tư tưởng, kiến giải, ngôn ngữ, hành vi của chúng ta sai rồi, liền đem những hành vi sai lầm này tu chính trở lại, gọi là tu hành. Học Phật có thể áp dụng đến mức độ này, bạn mới có được thọ dụng. Nếu như không thể áp dụng vào việc tu hành, bạn biết tụng kinh, bạn biết giảng kinh, biết giảng không thể hành, vì này không có tác dụng gì. Không liên quan gì tới việc đoạn phiền não, chứng bồ đề, liễu sanh tử, xuất tam giới. Phải hiểu cái điểm này. Ngày hôm qua tôi trở về, buổi tối có một vị cư sĩ đến thăm tôi. Vị ấy nói gần đây có đến thăm Tịnh Tông học hội của chúng ta, xem qua ký túc xá phòng học của đồng học chúng ta. Ông nói với tôi, ở ký túc xá nhìn thấy có rất nhiều đồng học đều không có xếp chăn mền. Sau khi thức dậy thì để qua một bên, người ta xem thường. Bạn ở trên giảng đài giảng kinh có hay đi nữa? Đời sống cá nhân của bạn mà cũng không bằng một người phàm phu bình thường, thì làm sao có thể khiến người tôn kính bạn đây? Trên kinh dạy chúng ta tu Bồ Tát hạnh. Thế nào gọi là Bồ Tát hạnh? Hành vi trong cuộc sống của Bồ Tát là tấm gương tốt nhất cho hết thảy chúng sanh. Cho nên tôi thường nói, chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi cuộc sống có thể làm tấm gương cho xã hội đại chúng hay không? Chúng ta thức dậy, chăn mền cứ dứt sang một bên, vậy thì có thể làm gương cho người không? Bạn cảm thấy tấm gương này có tốt không? Quần áo cởi ra cũng không cần móc vào vị trí, dứt bỏ tùy tiện. Ăn cơm xong chén đũa có thể không rửa. Khiến tôi nghĩ đến tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Tà sư ở đâu vậy? Chúng ta có cái hành vi này chính là tà sư. Giảng kinh thuyết pháp học được rồi, tương lai ra bên ngoài giảng kinh thuyết pháp, bản thân chúng ta chính là tà sư. Tà sư không đâu xa. Chúng ta nghe rồi rất khó chịu. Đây có phải là chúng ta dạy học đã bị thất bại rồi không? Tôi không thừa nhận tôi thất bại. Tại vì sao không thừa nhận? Bởi vì tôi không có dạy học. Tôi dạy học thì mới xem là thất bại. Tôi không có dạy học. Hiện nay cái thời đại này, Phật có đến cũng không thể dạy học. Vì sao vậy? Bây giờ nói dân chủ tự do mở cửa, ai chịu nghe ai chứ? Con cái không nghe lời cha mẹ, học sinh không nghe lời thầy cô. Ngày nay xã hội đại loạn. Loạn ở chỗ nào? Luân lý không còn nữa. Cái gì là luân lý? Luân lý là trật tự của xã hội, là quan hệ giữa người với người, quan hệ vợ chồng, quan hệ cha con, quan hệ anh em, quan hệ vô tôi, quan hệ bạn bè. Ngũ luân này của chúng ta là giảng mối quan hệ người với người. Quan hệ giữa người với người này không phải do thánh nhân đặt ra. Bạn nói đây là do Khổng Lão Phu Tử chế định, bạn sai rồi. Không phải vậy. Ai chế định vậy? Không có ai đặt ra. Đây là mối quan hệ tự nhiên, hoàn toàn tương ưng với quan hệ của tự tánh. Chúng ta gọi là thiên đạo, thiên nhiên chi đạo, tự nhiên chi đạo. Đại thánh nhân họ đều hiểu rõ, họ là vì chúng ta mà đã nói ra, cho nên chúng ta phải hiểu được. chúng ta tại vì sao làm mất đi cái bổn thiện, bổn chân này. Chúng ta là phàm phu, vô cùng đáng thương. Trên kinh thường nói người đáng thương xót. Những người đáng thương xót là ai? Là bản thân chúng ta. Đáng thương xót ở cái chỗ nào? Là không tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền. Từ nhỏ không có ai dạy chúng ta. Chúng ta không phải là thánh nhân trời xanh. Sao có cái đạo lý không bị tập khí của xã hội ô nhiễm chứ? Từ nhỏ lớn lên, nghe quen, nhìn quen, đã làm mê mất cái bổn tánh chúng ta. Chân tướng mê mất rồi. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là nghiệp tội. Cho nên chúng ta ở trong xã hội, cho dù là có lòng tốt giúp người làm việc tốt, nơi nơi đều gặp phải chướng ngại, không được tự tại. Đây là cái duyên cớ gì? Bản thân chúng ta nhất định phải rõ ràng, nhất định phải minh bạch. Cái gốc rốt cuộc là phát sinh từ chỗ nào? Chúng ta sống trong cái xã hội ngày nay nên phải tu học như thế nào? Làm người như thế nào? Tôi hy vọng các đồng tu tại gia chúng ta yêu quý những vị pháp sư trẻ tuổi này. Hy vọng các vị có thời gian rảnh rỗi thì hãy đến ký túc xá xem thử. Chăn mền của họ mà chưa gấp lại, hãy giúp họ đem gấp lại. Ở nơi nào mà đồ đạc nằm bừa bộn, mọi người chúng ta hãy giúp họ thu dọn lại. Chúng ta cúi đầu hành lễ, hy vọng họ thành tựu. Hy vọng họ trong tương lai có thể làm cái mô phạm cho đại chúng. Hy vọng họ có thể giáo hóa chúng sanh. Chúng ta phải nghiêm túc phản tỉnh. Cái cuộc sống ở Singapore này tốt hơn cuộc sống thời Thích Ca Mâu Ni Phật mấy mươi lần. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta có thể xứng với Thích Ca Mâu Ni Phật không? Có thể xứng với lịch đại tổ sư truyền pháp hay không? Người tu đạo của ngày trước không cần nói là người xuất gia, người tại gia, tâm địa đều thanh tịnh, vọng niệm đều ít. Chúng ta từ sớm đến tối nghĩ ngợi lung tung, tâm không có đạo. Phải phản tỉnh nhiều hơn, không nên tạo thêm nghiệp tội nữa. Lời nói trên kinh Phật, câu câu đều là chân thật, không có một câu nào là giả dối. Như Lai thị, chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuồng ngữ giả, bất dị ngữ giả. Phật nói với chúng ta, một hạt gạo thí chủ, nặng như núi tu di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Chúng ta ngày ngày có đem câu nói này nghĩ qua vài lần hay không? Một đời này chúng ta không thể thành tựu, ngoài việc đọa ba đường ác ra, tương lai vẫn phải trả nợ. Nhất ẩm nhất trác đều không thể thiếu. Nhân quả thông ba đời.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.